Montréal ngày 4 tháng 6 năm 1980, Bộ Ái thì 23. Địa cầu thay đổi nơi nơi động, chuyển qua tâm linh tự tiên tộc, thanh trực khai vòng sinh tự triển, khai thông trí tuệ đạt chân không. Chân không sáng suốt tiến vòng, tâm linh đón nhận quy tầm chiến cơ, chẳng còn vọng động ước mơ, tự khai tự triển học giờ cảm giao, hòa đồng muôn sắc muôn màu, quy nguyện muôn mối đáp tàu về quê. Cảnh đời tạm sống chan chê, sanh trụ hoại diệt chẳng mê làm gì, thanh bình vắng lặng một khi, chợn tâm ngộ pháp chiên ghi đời đời, chẳng còn loạn động xa rời, hư không đại định đạt nơi quy hồn, sông trong sang suốt ôn tột, nơi nào cũng tiếng cũng dồn trí tâm, ly trời siêu diệu thẩm thâm, chả không buông bỏ chân tâm của hồn. Thế gian mê muội chẳng tồn, keo lôi học hỏi tạo cồn cảm giao, tu thờ thức giác hiểu cao, bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa, thực hành chân giải thật thà, quy hòa hiếu thảo quỷ ma chẳng còn. Địa cầu thay đổi nơi nơi đậm, con địa cầu, cái địa cầu mà chúng ta đang trú ngụ hiện tại đây bắt đầu thay đổi. Hằng ngày nơi nơi điều động, quốc gia nào trên thế giới cũng là động, tâm linh của con người cũng động, biên chuyển thay đổi. Một, theo dõi vật chất; hai, hướng về tâm linh tiên triển thì luôn luôn là động. Chuyển qua tâm linh tự tiên tầm là những cuộc thay đổi. Giải nghiệp có, thọ nghiệp có, tâm linh tự tiên tầm, tự mình sống trong cảnh lặng hụt ở thế gian, và tự tiên và tự tầm tự khai ra thôi. Thanh trực khai vọng sinh tự hiện tiến, thanh và trực khai vọng phải chuyển luôn luôn, không có được thanh cũng chuyển mà trực cũng phải chuyển luôn, chuyển luôn đó, nó khai vọng sinh tự tiến, lúc đó nó mới còn sống là còn, tự phát triển còn, tự phấn đấu khai thông trí tuệ đạt chân không. Lúc đó đi tới cái sự tự tiến rồi, khai thông trí tuệ đạt chân không, đi tới cái sự không không lập chân mà tiên hoa, không còn vá víu nơi vật chất nữa. Bây giờ hiện tại chúng ta thấy rõ vật chất đang thi đua, đang tiến triển có một chút thôi, nhưng mà chuyển động cả cả không vũ trụ. Phần tâm linh nhiều khi bị ác bởi vật chất, vật chất thì tiến triển mà tâm linh thì thụt lùi. Đó. Thì tại sao chạy theo vật chất, chạy theo tiền của, đồng ra sự giết chóc mờ ám, làm cho tâm trạng tối tâm không lối thoát. Rồi nó chuyển động luôn luôn các nơi điều chuyển, và làm cho tâm linh càng ngày càng được phát triển sau cơn đau khổ. Chúng ta thấy rõ cả thế giới thì chấn động, đòi hỏi đủ thứ, có vật chất thì đòi hỏi vật chất. Người hiểu tâm linh thì càng cố gắng tu để tiên triển phát triển trở về của cõi chân không sáng suốt tiến vào, tâm linh đón nhận quy tập thiên cơ. Chân không thì luôn luôn lúc nào nó cũng sáng suốt sự chân chân, và giữ sự không động không tham lam thì nó đi tới sáng suốt chuyển vật, nó cứ lên mãi lên mãi. Tâm linh đón nhận quy tầm thiên cơ, lúc đó tâm linh đón nhận chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu và biết đó là bài học, và biết đường lối của bề trên an bài để dẫn tiến tâm linh đi tới bên giác. Cho nên người mà tu ý thức được là chúng ta đến đây học hỏi trong chu trình tiến hóa, thì người đó luôn luôn chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào đều nằm trong mức tiến, bất cứ giờ phút nào cũng ở trong tiến trình hành hương rõ rệt, chẳng còn vọng động ước mơ, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, không còn vọng động, không còn sự ước mơ ảo ảnh nữa, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, tự khai tự phát triển hợp cái thì giờ cảm giao, từ hư không chuyển hóa xuống và từ ở dưới này mình đi lên kịp thời. Qua đồng muôn sắc muôn màu, quy nguyên một môi mà đáp tạo về quê. Đó, chúng ta thiền trong càng ngày càng giác càng mở thì nó qua đồng muôn sắc muôn màu, mình thấy tất cả đều có một mặt thôi, hư không là chánh đáng, nhưng mà nó biến chuyển thành muôn sắc muôn màu, quy nguyên một môi mà đáp tạo về quê. Lúc đó chúng ta chỉ giữ hư không có một mối thôi, thì chúng ta có thể nhờ thanh điển đó trợ tiến để chúng ta về quê xưa trong cổ nguồn cội. Cảnh đời tạm sống chán chê, sanh trụ hoại diệt cảnh mê lạnh. Cảnh đời tạm sống chán chê, mọi người chúng ta thấy rõ rồi, không có định luật sanh lão bệnh tử, mọi người không có từ chối được. Thấy cảnh tạm chưa, đâu cầu xin gì cũng phải rời khỏi ra đi. Sanh trụ hoại diệt cảnh mê lạnh, có sanh trụ rồi hoại diệt hư càng ngày càng hư, càng tiêu diệt hơn. Cảnh mê là không còn mê và không còn ca tụng cái việc đó để làm gì nữa. Chúng ta quên nó đi rồi chúng ta mới trở về tâm linh sáng suốt, trở về cảnh đời đời, thấy chúng ta đang học và đang tiến rõ ràng. Nhờ cảnh đau khổ này chúng ta mới có tiến qua, mượn đời mới đi qua đạo rõ ràng. Cho nên chúng ta luôn luôn tu trong đời đạo và thương yêu cảm mến để học hỏi và tiến hóa. Thanh bình phản lặng một khi, chân tâm ngộ pháp tiến ghi đời đời. Thanh bình phản lặng một khi, chúng ta tu một ngày nào đó tâm chúng ta nó thanh bình phản lặng rồi, chỉ cái chân tâm ngộ pháp tiến ghi đời đời, lúc đó chúng ta mới thấy chân tâm của chính chúng ta. Họ nào giờ cứ dụng tâm mà không biết chân tâm ở đâu. Chỉ thanh điển hòa đồng càng không vũ trụ mới thấy rõ chân tâm, lúc đó mới ngộ pháp duyên ghi đời đời. Lúc đó chúng ta cứ giữ cái diện mối đó, đi tu liên tu bất tận, đi tới mãi mãi chẳng còn loạn động xa rời. Hư không đại định đặt nơi quy hồn, không còn loạn động xa rời nữa, không còn bày ra những chuyện sắc rối cho chính mình, không còn sân si, không còn chấp, không còn mê nữa. Mê đều là loạn động. Mình tiến về hư không đại định thì đạt nơi quy hồn, tiến thẳng về cái hư không đại định thì đạt nơi quy hồn. Hỏi cho bây giờ tôi đang lộn xộn hoàn cảnh như thế này, vợ con về mà làm sao, chừng nào tôi mới đi tới đại được? Nếu tôi chịu học, nếu tôi chịu học ở trong hoàn cảnh này, tôi chấp nhận, tôi học bài và tôi trả bài, tôi thấy rõ tôi là bất diệt, tôi có phần hồn thiếu sáng suốt mà thôi, tôi mới rơi vào trong điểm này, trong hoàn cảnh này để học. Tôi sáng tôi học, tôi sáng tôi chấp nhận, tôi mới thấy tôi tiến. Mà tôi tiến tới đâu? Tiến tới hư không rồi tôi mới buông bỏ tất cả những nghiệp chướng tại thế, do khẩu nghiệp, do ý nghiệp của tôi tạo ra. Bây giờ tôi dẹp hết, lấy cái thanh tịnh làm đích, thì tôi mới phối hợp hòa cảm với hư không đại định. Đó, tôi mới đạt đến nơi quy hồn, trở về quê xứ trong cổ đất. Sống trong sáng suốt ôn tồn, nơi nào cũng tiến cũng dột trí tâm. Chúng ta sống trong sự sáng suốt ôn tồn hòa nhã tiến triển, nơi nào cũng tiến cũng dột trí tâm. Nơi nào chúng ta thấy sống một cách nào cũng là sự tinh vi của trời đất sắp đặt. Không có một con người nào có thể sắp đặt được sự tinh vi mật vẹo đó để cho chúng ta học rồi chúng ta tiến. Ở chỗ nào chúng ta cũng nhờ cái hoàn cảnh đó mà dồn trí tâm để thành tiên. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, chả không buông bỏ chân tâm của hồn. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, khi mà các bạn ngồi thanh tịnh rồi, các bạn thấy muôn loài vạn vật đều sanh bởi trời tạo hóa của đấng tạo hóa. Thì các bạn càng tìm thấy thì càng hiểu rõ sự siêu diệu thẳm thâm trong bạn. Chính bạn có một khối óc tinh vi để sống. Bạn có một giây phút thanh tịnh để cảm ơn trời đất. Được càng phát triển nữa thì càng mới thấy, các bạn mới thấy rõ sự siêu diệu thẳm thâm trong trí óc của các bạn, mới phát triển vô cùng, không bị giới hạn bởi tiếng nói, bởi mắt thấy, bởi tai nghe, bởi mỗi người, không bị giới hạn. Nhưng mà ý chí của các bạn cứ tìm mãi trong thanh tịnh thì các bạn thấy sự siêu diệu thẳm thâm rõ ràng. Cha không buông bỏ chân tâm của hồn đó, về trên đâu có bỏ cái hồn và cái chân tâm của hồn, sự sáng suốt của hồn được phát thở và tìm hiểu sự đời đời thì bề trên không bao giờ bỏ, trừ phi cái hồn mê muội và tạo cái tâm ra thành là ma quỷ động loạn hướng hạ thì tự nó diệt nó mà thôi. Cái bề trên không bao giờ bỏ, cho nên bề trên luôn luôn mở sẵn con đường cho phần hồn của chúng ta tiến triển tới vô cùng tận. Nếu mà ngài đóng cửa, làm sao chúng ta có cơ hội tiến tới vô cùng tận? Mà muốn tiến tới vô cùng tận thì vô cùng đau khổ, vô cùng rắc rối. Chúng ta phải chấp nhận, học để tiến. Sau một chuyện rắc rối, sau một cơn đau khổ của cuộc đời của các bạn thấy có kết quả, các bạn thấy sung sướng, giải quyết được, làm cho các bạn sáng suốt thêm, thương yêu thêm, cởi mở thêm, là đều những người đã vượt qua những cảnh thử thách đau khổ trong chu trình tiến triển của phần hồn mà thôi. Thế gian mê muội chẳng tỏ, keo lôi học hỏi mà tạo cột cảm giao. Thế gian mê muội để cho người ta mê, thích thích chẳng tỏ, nhưng mà không có bệnh, không có bệnh. Chúng ta ý thức trước rồi, rõ ràng càng ngày càng lớn tuổi càng thấy là không có chuyện bệnh. Theo lối học hỏi và tạo cột cảm giao, chỉ học hỏi chuyện này thì kia chuyện nọ, tiền bạc vợ chồng gia đình, chỉ tạo cột cảm giao để người này biết người kia, chưa biết người nọ, để thực hiện một phần sáng suốt yêu thương mà thôi, chứ còn không có đưa cái phần hồn tiến hóa mạnh bằng những người chịu tu. Tu là cương quyết sửa mình, mượn đời qua đạo rõ ràng. Tu thờ thích giác hiểu cao, bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa. Chúng ta tu, chúng ta thích giác, chúng ta hiểu cao, hiểu càng ngày càng xa hơn, hiểu nguồn cội của chúng ta không phải là chuyện nhỏ hẹp ở trong tầm mắt của chúng ta thấy, ở trong lỗ tai chút xíu chúng ta nghe, không. Chúng ta tiến càng ngày có thể vượt qua khỏi những cái trình độ đó, những nơi đó, và chúng ta đi thẳng lên trên vô cùng tận mới thấy sự càng nhẹ hơn. Bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa, khi mà chúng ta trở về thanh tịnh rồi, trước sau nó dung hòa, nó vui vẻ không có gì. Nếu mà chúng ta không thanh tịnh, chúng ta thấy chúng ta đau khổ, chúng ta bận rộn, chúng ta so đo từ ly từ tí, đó gây sự bận tâm cho chính mình. Còn chúng ta bước vào thanh tịnh rồi thì trước sau dung hòa, không có gì mà đáng lo, không có gì đáng nghĩ, chỉ là hành trì sáng suốt thanh nhẹ mới thấy mình sống trong cái tâm khảm, sống đời đời mới thấy quyền diệu của càn khôn vũ trụ, mới thấy sự thanh tịnh là mạnh nhất cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn thuộc về yếu hèn, chứ không phải làm ào ào đó là mạnh đâu. Sách súng chỉ người ta là mạnh đâu, không. Nếu sách súng chỉ người ta được thì các bạn trước kia đi lính này kia kia đó chỉ huy, các bạn đã làm được Phật rồi, không phải mạnh. Bây giờ các bạn mới nhìn nhận rằng Đại Hùng Đại Đức Đại Tự Bí là một vị tu thành Phật thanh tịnh sáng suốt. Nó không có tham sân vi tử, nó chỉ lo tiến triển học hỏi để về sự sáng suốt của chính nó mà thôi. Thực hành chân giải thực thà, vui hòa hiếu thảo một quyến má chẳng còn. Đó, có thực hành chân giải thật thà, thấy rõ ràng mọi sự việc, rốt cuộc rồi phải trở về hư không tiến triển, vui hòa hiếu thảo một quyến má chẳng còn. Đó, vui vẻ hiếu thảo, biết cha biết mẹ, biết trời biết đất. Lúc đó đâu có còn ma quỷ nữa. Tại sao không còn ma quỷ nữa? Bởi vì cái sự kiến thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng và phát triển tới vô cùng sáng suốt thì đâu còn ma quỷ. Tại sao lại ma quỷ ở đâu có? Cũng là chúng ta mà ra. vì chúng ta sống trong sự eo hẹp, sân si, giận hờn, ghen ghét, đó là cái bản tánh ma quỷ đó bạn ơi. Nếu mà các bạn vung bồi cái bản tánh ghen ghét đó là ma quỷ chứ không có gì. Nó chậm lục, nó sân si, rồi nó nghĩ chuyện hại người để cho nó được, nhưng mà rốt cuộc nó cũng chẳng được, không sai lầm. Như người ngồi ghế bá chính, nó té cái đuổi lật lúc nào không hay mà cũng la ông sùm ta đây này kia kia nào. Đó là ma quỷ sân si giành giật tạo ra cái sự đau khổ cho chính mình thôi. Không hiểu được sự quyền năng sẵn có của chính mình và sự phiết phát triển vô cùng tận ở tương lai, đó mới thấy hạnh phúc. Chỉ có người tu mới thấy rõ. Người chỉ hành khổ, người sống trong khổ, nương tựa trong chân lý để dẫn dắt mình. Các bạn thấy chân lý là gì? Không thể rờ mó được, không bao giờ ai tiêu diệt nó được. Nó là đời đời sáng suốt. Nó cho chúng ta có cơ hội dựa nương để tiến hóa, nhưng mà chúng ta không hiểu. Chúng ta bám víu vào vật chất, chúng ta bám víu vào những sự nặng trược, rồi gây ra nghiệp quả đau khổ. Chết không yên, sống cũng không vui, dù tạo ra được cái cơ nghiệp đồ sộ tại thế, nhưng mà cơ nghiệp đó không bền, chính người đã tạo và người đã ý thức. Bây giờ các bạn có mạnh, các bạn xài bom kinh khí, bom nguyên tử thì nó liền cái đụng thiên hạ chết hết. Nhưng mà rốt cuộc ai đau khổ? Rốt cuộc còn bạn ở đó rồi bạn cũng phải đảo điên. Bạn thấy bạn là bất chánh, bạn làm việc không đúng, bạn gây những sự đau khổ cho mọi người, thì ai đau khổ hơn là người biết mình đã gây sự đau khổ cho người khác. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu nhiều khi ở gia đình, có nhiều khi xảy ra những chuyện lộn xộn giữa gia đình vợ con, chúng ta có cái ý nghĩ bất chánh để đối phó với cái tình cảnh hiện tại. Thì người nào đau khổ? Người mà đã tạo ra một cái mưu mô ám hại người khác, người đó đau khổ hơn người bị ám hại. Vì người bị ám hại không có tâm, không nghĩ đến cái chuyện ám hại người ta, thì nên nó đâu có đau khổ. Mà người mưu mô đó là người đau khổ. Cho nên các bạn nhiều khi học hỏi tiên tơ chuyên môn đủ thứ sáng suốt hơn một người nghèo khổ, nhưng mà tương đối người nghèo khổ kia là ít ác hơn cái sự suy tư ác độc của những người đã ăn học được một phần sáng suốt giấu kín ở trong đó và hành động bất chánh, vũ lợi cho chính mình, quên tất cả những gì hữu ích cho nhân loại đó. Đau khổ ghê lắm. Thì nhiều người ở bên ngoài người ta dòm mặt mũi thông minh, ăn ở hiền hậu, mà tại sao người này bị cái bệnh nan y như thế này? Nhưng mà trong tâm nó ác. Các bạn mắc phàm, các bạn đâu có thấy sự ác độc của nó. Nó lái người xuống hố và đưa người đi tới cái chỗ bị nghẹt và không tiến nổi. Đó là gây tội. Cứ chỉ cho một đường lối cho người ta đi xuống đùng đùng mà không có tiến triển nổi. Tại sao? Có nhiều người tu mà tại sao lại bị tội? Là vì nó không có một cái phương pháp nào để chỉ cho người khác để tiến triển. Rồi nó chỉ giữ có một cái đo thôi. Nó nói tôi quảng cáo cái này là chuyện của Phật đã thành công, đường lối của Phật đã làm, Phật dặn như vậy, tôi chỉ làm như vậy. Đó là sự sai lầm. Các bạn ơi, sự tiến triển tâm linh của mọi người đều có trình độ khác nhau. Cho nên các bạn tu về vô vi rồi, các bạn thấy bạn sơ hồ pháp luân thiền định, đó là tiến triển trong trình độ sẵn có của bạn. Cho nên tôi nói là cái này cái đạo pháp của bạn mở đạo là quân bình, bạn mở tới sự quân bình, bạn mới sáng suốt, bạn mới thấy đường bạn đi. Còn bạn không có mở thì làm sao bạn thấy đường bạn đi? Bạn chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên chúng ta tu về cái pháp này, đạo của chúng ta, pháp của chúng ta, ta tin nó khả năng sẵn có chúng ta, và chúng ta khai triển tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Đó, thì mỗi trình độ khác nhau, thì mỗi trình độ đều tiến triển, chứ đâu phải bắt buộc lệ thuộc cái pháp này. Không có lệ thuộc. Cái pháp này soi hồn, ổn định thần kinh và mở trực khí bộ đạo. Làm pháp luôn cũng vậy, sáng suốt ngũ tạng và đưa ngũ tạng thăng tiến đến hòa hợp với bộ đạo. Lúc đó là cơ duy nhất tiến triển nó mới hòa hợp với sự sáng suốt của sinh lực, trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, nó mới tin tôi vô cùng tâm. Đó, các bạn thấy rõ sự công bằng chính của người đó tự đạt mới có công bằng. Còn mình làm sao mình tạo sự công bằng với người khác được? Thượng Đế đã có sự công bằng sẵn có, mà người thầy tu làm sao tạo được sự công bằng? Cho nên chúng ta phải hành trì rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của một pháp mà cho muôn trình độ tiến hóa. Đó. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy nay nó mở một chút, mai mở một chút, tâm linh của các bạn mở rõ ràng, sự ổn định nó về với các bạn rõ ràng. Rồi các bạn biết trách móc các bạn, đó là cơ hội các bạn tiến đó. Các bạn thấy rõ bản tánh sâu xa của các bạn mới tiến. Còn minh tâm kiến tánh mới thành đạo. Chứ còn chúng ta tu mà không minh tâm kiến tánh, không thấy cái tánh của mình, làm sao thành đạo, làm sao sửa? Bạn thấy bạn dơ, làm sao bạn đi rửa, bạn chùi, bạn quét, bạn dọn cũng sạch sẽ, cũng tốt. Tu là gì? Các bạn thấy các đạo đều ca tụng sự sáng suốt của trời Phật, nhưng mà làm sao để cho mình đạt được sáng suốt? Phải chùi rửa bằng cách nào, phải gọt rửa bằng cách nào, nó mới đạt tới sự tinh vi, nó phải có cái pháp. Chứ các bạn là bị kẹt ở trong sự tri kiến eo hẹp đó, rồi các sao các bạn tiến được? Cho nên các hành trong thanh tịnh thì các bạn mới thấy tiến chứ. Còn không hành trong thanh tịnh làm sao tiến? Thành ra luôn luôn bị kẹt. Tôi hoài tôi lo cái tinh tấn cho chùa, cái này cái kia cái nọ, nhưng mà tại sao tôi không ổn định? Tôi khổ tâm, cục cửa một chút rồi tôi thấy tôi khóc than, tôi đau khổ. Đó, và tại vì tôi còn yếu hèn, tôi không có cái pháp nào, có phương pháp nào giải tỏa sự yếu hèn đó. Nên các bạn tu cái pháp sơ học, pháp luân thiền định này, các bạn mới thấy các bạn đã xây dựng cho các bạn từ cái yếu hèn đi tới sự dũng cảm sáng suốt, thăng hoa tư tưởng rõ rệt hơn. Cho nên các bạn càng tu rồi các bạn sẽ xét, sẽ thấy rõ hơn và an tâm hơn. Chúng ta xác nhận rằng bao nhiêu năm hành đạo thì tôi được tiến một chút, tôi cũng thấy rõ hơn. Còn trước kia tôi cũng hành đạo nhưng mà tôi chẳng thấy tôi tiến. Tôi chỉ ý lại nơi Phật thôi, kêu Phật hộ độ tôi, làm việc cho tôi, thì tôi thấy tôi có cạn, có tội nhiều hơn. Cho nên các bạn hành trì rồi, tâm linh các bạn mở, lúc đó thấy giá trị của sự sáng suốt đời chính Đức Phật đã đạt, và bạn đã và đang đi đến con đường sáng suốt và ngộ pháp rõ rệt hơn.